Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất chúng con trân trọng tri ân Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện An Lạc đã thương tưởng tạo điều kiện cho buổi chia sẻ hôm nay có mặt. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý ni sư, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử kính mến, đây là lần thứ ba chúng tôi có mặt tại Tu Viện An Lạc. Lần nào cũng được Thượng Tọa thương tưởng và cho phép buổi pháp thoại được diễn ra. Trong lúc ở tại phòng khách của Thượng Tọa đó, chúng tôi thấy có một cái bản song ngữ về 14 lời Phật dạy mà hiện nay ở tại Việt Nam đó, trở thành như là một trong những cái phong trào rất quan trọng. Các nhà thư pháp viết bằng nhiều phong cách khác nhau để giới thiệu về minh triết của những gì Phật dạy dưới hình thức đơn giản nhất, mà ý nghĩa của nó là nó vượt xa một câu danh ngôn hay là một cái câu ngạn ngữ thông thường ở nhân gian. Thời gian thì không có nhiều, do đó chúng tôi xin lấy hai câu cuối cùng để chia sẻ trong ngày hôm nay. Câu thứ 13, tức là điều minh triết quan trọng theo Đức Phật và khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu quyết. Điều minh triết thứ 14 đó là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Sở dĩ chúng tôi chọn hai câu cuối cùng là vì đó, cái câu thứ 14 như là một cái dịp cầu để người Phật tử tại gia hàn gắn những vết đau do thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, hoặc là do những tai nạn do chính con người tạo ra. Thì sự bố thí chia sẻ đó, nó sẽ giúp cho người ta vơi đi nỗi khổ và niềm đau. Và đây là cái trọng tâm của sự hành trì đối với người Phật tử trong vấn đề dấn thân. Còn điều minh triết thứ 13 đó, nó là một cái phương diện mà người xuất gia đó nhấn mạnh nhiều, đối lập lại với kém hiểu biết, tức là con đường tội giác. Và đây chính là phương châm hành đạo của người xuất gia. Và đi theo con đường đó đó, thì Phật pháp sẽ được mở mang, để là quần chúng đó, về phương diện tinh thần và tâm linh đó, được nới rộng. Chính vì thế hai câu lời Phật dạy cuối cùng này đó, nó có thể trở thành là hỗ trợ bổ sung. Người Phật tử tại gia cũng cần phải học thêm Phật pháp, để mỗi một người đó trở thành ngọn đuốc về tư tưởng Phật dạy bằng chính hành động rất là thiết thực của mình. Và người xuất gia trong thời hiện đại khác với thời xưa, ngoài việc chuyên tu rèn luyện đời sống tâm linh thì cũng còn dấn thân vào các hoạt động xã hội. Có nhiều vị xuất gia hoạt động xã hội còn hơn người tại gia. Cho nên hai yếu tố này đó, nếu nói một cách ngắn gọn, nó giống như là sự song tu về phước và huệ mà mỗi người đệ tử công Phật đều phải hành trì. Trong điều mà Minh Triết thứ 13 đó, thì cái khiếm khuyết được định nghĩa ở đây đó, là sự thiếu sót, hoặc là nó làm mình vĩnh viễn trở thành là kẻ vô học, kẻ hữu học, xin lỗi. Là cái nhu cầu về việc học con đường đạo đức và tâm linh nó trở thành là không hạn lượng. Cái đường kính của sự học đó là vô tận, biên giới của sự học này là không có giới hạn. Cho đến lúc nào đó chúng ta phá vỡ được sự vô minh thì lúc đó đó toàn bộ cái tiến trình của sự học đó mới được xem là có điểm dừng. Có một điều rất quan trọng ở trong triết lý Minh Triết của nhà Phật đó, thì sự kém hiểu biết đó, nó giống như tình trạng con mắt chúng ta đang nhắm lại. Và do vậy cái chức năng của con mắt đó, nó bị mất đi, cái tầm nhìn đó, nó không có. Sự kém hiểu biết được định nghĩa cho Phật giáo là vô minh. Và vô minh đó, được định nghĩa bằng thuật ngữ chuyên môn đó, đó là sự thiếu tri thức về nhân quả. Khi mà một con người sống bằng các cái phương tiện tư duy như là loại suy, quy nạp, diễn dịch và tổng hợp đó, trên nền tảng của chủ quan hay là khách quan, nếu tách rời khỏi cái quy luật vận hành của vũ trụ, nhân và quả nó với một sự nối kết là duyên, thì lúc đó nó tất cả mọi giả định của chúng ta đó, nó có vẻ logic nhưng lại không có cái bản chất chân lý bên trong, thì cái đó được xem là một loại tri thức kém hiểu biết. Theo định nghĩa căn bản này thì chưa hẳn các nhà khoa học, các nhà bác học hoặc là những nhân tài thiên tài ở trong các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển tư tưởng của nhân loại là những người thoát khỏi được cái sự kém hiểu biết. Chúng ta thử liên tưởng nhà khoa học đặc trưng đầu tiên ở trên mặt trăng trong cái chương trình khám phá vũ trụ cách đây vài chục năm. Động tác ông làm khi đặt chân xuống mặt trăng đó là làm một cái dấu thập gia để tạ ơn Chúa giúp cho ông còn sống. Là một nhà khoa học vật lý, thiên văn học thì rõ ràng ta biết là vũ trụ này không do một nguyên nhân đầu tiên nào, dù được định danh đó là Thượng Đế dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Những cái tri thức về sự tạo dựng vũ trụ được cài đặt như là một con chip ở trong đầu của ông khi ông còn nhỏ. Cho đến lớn lên là các tri thức khoa học đó, nó vẫn không đủ sức để mà tẩy não cái con chip đã cài đặt này. Và do vậy cái quan điểm có Thượng Đế thương tưởng ban tặng sự sống và mọi thứ khác trong cuộc đời đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Và các loại tri thức như thế vẫn được xem là kém hiểu biết. Cái khái niệm kém hiểu biết trong Phật giáo nó khác với cái thuật ngữ xã hội học. Sự hiểu biết ở trong xã hội học có nghĩa là mình linh hoạt, khôn ngoan ở trong các mối quan hệ giao tế giữa mình và người để làm sao đó lấy được sự hài lòng. Còn ở trong giao dịch kinh tế đó thì sự khôn ngoan là làm thế nào để ta có được nhiều hợp đồng với những cái giá trị lợi nhuận rất là cao. Và việc được ý khách hàng đó, nó được xem như là một nghệ thuật mà nó phải đi bằng con đường hiểu biết. Thứ nhất là hiểu biết cái quy luật cung cầu của kinh tế, rồi hiểu biết được cái quy luật tâm lý của khách hàng, hiểu biết được cái thời cơ đầu tư và chào hàng vào thời điểm nào để nó được hanh thông và có được lợi nhuận cao. Khái niệm khéo hiểu biết ở trong thuật ngữ của 12-14 đường biên triết đó là thiếu tuệ giác. Mà định nghĩa căn bản khi chúng ta vừa phân tích lúc nãy đó là những loại nhận thức, tư duy và giải quyết vấn đề không đặt trên nền tảng của nhân quả được xem là kém hiểu biết. Vì vậy vấn đề trọng tâm nằm ở chỗ nhân quả theo nhà Phật là cái gì. Thông thường người ta thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thì cái kiến thức nhân quả này chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Nó khác hoàn toàn với cái kiến thức nhân quả trong thực tế đó. Chúng tôi tạm gọi là nhân quả hình học không gian. Tạm mượn hai khái niệm toán học này để chúng ta dễ dàng mô tả. Ở trình độ tiểu học trở xuống đó, thì cái kiến thức về hình học không gian đó, trên mặt phẳng đó, được xem là chân lý. Nó như là một cái quy luật á. Nhưng mà từ trung học trở lên thì cái bản chất vận hành của vũ trụ nó không phải là mặt phẳng nữa, mà nó là đa chiều, thậm chí là n chiều. Nhân quả vì nó có cái tác động của các duyên mang tới các điều kiện, và do vậy những cái yếu tố được gọi là nhân gieo trồng trong quá khứ của đời trước, là quá khứ của mấy chục năm vừa qua, hay là quá khứ của ngày hôm qua, và cái thành quả của tương lai đó, nó phải trải qua một cái tính thời gian của hiện tại bởi nhiều tác động khác nhau. Cho nên có những lúc trồng dưa mà không được dưa, trồng đậu mà không được đậu. Ở Việt Nam vào cuối năm 2007 đó, miền Bắc bị một cái đại dịch lớn, đó là khí hậu lạnh, giá rét với gió bắc, đã làm cho việc mà thương tổn mùa màng nó lên tới phải là vài chục tỷ đô la Hoa Kỳ. Và tất cả những người làm nông trong những vụ mùa đó bị phá sản. Cho nên là trồng lúa, rau, quả, củ và hầu như mọi thứ đó chẳng những không được cái gì mà còn phải bị tổn thất nữa. Cho nên trong cái nhân quả mặt phẳng, ta nói rằng là trồng lúa được lúa, trồng đậu được đậu, thì phải hiểu rằng là cái tính chất của nhân và quả nó mang yếu tố là đồng nhất, chứ nó không có nghĩa là nó mang sự tỷ lệ thuận về khối lượng. Do vậy đó là cái nhân quả về hình học không gian đó mới chính là cái quy luật để giải quyết các vấn nạn trong xã hội. Là khi mà chúng ta gieo trồng những hạt giống xấu tiêu cực, điều đó không có nghĩa là nó sẽ trả một cái quả ở trong tương lai theo những gì nhân chúng ta đã gieo trồng. Cho nên cái tiến trình chuyển đổi nghiệp, thay thế hành vi, rồi làm chủ cảm xúc, làm chủ được nhận thức, thì cái vận mệnh con người bắt đầu được thay đổi hoàn toàn theo. Thì như vậy là cái nhân quả trong tình huống này đó, nó là một mối tổng hòa giữa những hạt giống xấu và tốt, xấu trong quá khứ, tốt trong hiện tại, tương tác lẫn nhau theo một cái quy luật bù trừ. Và kết quả là đó, cái nào mạnh cái đó khống chế. Cho nên thay vì một hạt giống đã gieo trồng, nếu không có những cản lực tích cực hay là tiêu cực, nó sẽ phải trổ quả ngay những cái thời điểm nhất định với một cái kết quả chúng ta đã mong đợi. Nhưng vì có sự tác động cho nên cái kết quả đôi lúc nó ngược lại với độ âm, hoặc là nó là cộng tới phía trước. Do đó yếu tố duyên đó chính là tất cả các dữ liệu để quyết định sự thành công ở trong cái tiến trình đầu tư về nhân quả. Khi mà một con người hiểu được nhân quả dưới góc độ có một sự tương tác và không có cái được gọi là định mệnh an bài với những quy luật số phận mà chúng ta thường nghĩ gắn liền với con số năm tháng ngày giờ sinh, hay là năm tháng ngày giờ chúng ta đầu tư một công trình, khai trương một cái công việc, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một cái tri thức được gọi là tri thức tuệ giác về nhân quả, và cái đó nó giúp cho mình thoát ra khỏi được cái giới hạn của sự kém hiểu biết mà vốn làm cho con người nó lún lút sâu ở trong mê tín và dị đoan. 3 tuần lễ trước khi đến Hoa Kỳ đó, chúng tôi có dịp thuyết giảng tại 10 tỉnh thành miền Bắc, và trong mỗi buổi giảng đó nó đều có 2 phần: phần giảng về những đề tài, và sau đó là vấn đáp khoảng 2 tiếng. Thì có một cái ấn tượng mà chúng tôi đã đúc kết lại đó là không có ngôi chùa nào trong số vài chục ngôi chùa trên 10 tỉnh miền Bắc chúng tôi giảng đó mà quần chúng lại không hỏi đến việc đốt giấy vàng mã, cách thờ phượng. Nó quá nhiều cái yếu tố đa thần giáo vốn ảnh hưởng từ cái nền văn hóa Nho giáo rất là đậm đặc ở trong các ngôi chùa của miền Bắc kể từ khi chủ nghĩa cộng sản có mặt vào năm 1945. Phật giáo ở miền Bắc bị suy vi đến chỗ gần như là muốn bị mất đi, và trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây đó thì cái cơ hội phục sinh đó mới bắt đầu có. Khi mà sự kém hiểu biết về nhân quả đó nó trở thành như là một cái yếu tố ở trong đời sống nhận thức của con người đó, thì đồng lúc đó đó cái cơ sở dữ liệu làm cho mê tín gì đó có mặt nó diễn ra một cách rất là nghiêm trọng. Các chùa thờ rất nhiều vị thần, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, Cửu Thiên Quyền Nữ, Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ ở ngay trên chánh điện, chứ không phải chỉ đơn thuần là ở các nhà Phật tử. Điều này chúng ta không thể thấy được ở trong Phật giáo miền Nam. Ngoài một số chùa đó, cái gốc gác của cái người mà kiến dựng lên cái chùa đó có cái tín ngưỡng đa thần giáo trước khi theo đạo Phật, còn đại đa số 90 mấy% là không có cái này. Các Phật tử thuần thành bây giờ tại miền Nam cũng đã không còn thờ phượng, vì người ta hiểu rất rõ về nhân quả như là một cái cán cân rất là chuẩn mực, nó quyết định hết tất cả mọi hạnh phúc và khổ đau của người, chứ không phải là do Thượng Đế hoặc là các vị thần linh chức trách như trước đây người ta đã quan niệm. Do đó cái loại tri thức về nhân quả đó, theo cấu trúc của nhân quả hình học không gian, sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được quan niệm về định mệnh mà vốn nó là một cái nỗi ám ảnh của kiếp người, làm cho người ta đến với con đường của tôn giáo nhiều hơn. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có một câu nhận xét rất là sâu sắc: nếu tất cả những gì có mặt với chúng ta trong thời hiện tại được lý giải có gốc gác ở trong quá khứ đó, thì người đó sẽ khó có thể khởi lên một ý niệm phấn đấu để sống đạo đức ở hiện tại để làm mới chính mình. Trong khi đó nó các tổ Trung Hoa thì dạy chúng ta một câu mà nội dung của nó đó thì nó dễ dàng gắn liền với cái học thuyết định mệnh, tức là nhân quả của các tôn giáo khác: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, hiếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Là muốn biết về các nguyên nhân đời sống của mình trong quá khứ đó thì hãy xem những gì mà mình tiếp nhận hôm nay, và muốn xem cái tương lai mình ngày mai như thế nào đó thì hãy xem những gì mình đang làm ở hiện tại. Cái đó chúng tôi tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng, nó như là một cái lời tuyên huấn về đạo đức, có một chất liệu xúc tác và đẩy con người vào đời sống quỹ đạo của đạo đức để người ta có một sự chuẩn mực ở trong đời hiện tại và trong tương lai đó thì họ được an vui và hạnh phúc. Còn xem đó là một cái chuẩn mực như là cái quy luật diễn ra phải tất yếu như thế đó thì nó đi ngược lại hoàn toàn cái câu tuyên bố của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ, đó là có những cái đó mà đôi lúc đó, phần lớn nó đều thuộc về nguyên nhân hiện tại nhưng mà người ta lại cố tình lý giải nó quá khứ thôi. Trong cái mùa Phật đản từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 vừa qua thì có 2 sự kiện rất là thương tâm. Ngày 20 tháng 5 2008, cơn bão Nagis đã tấn công Biển Điện, để lại cái chết của trên 150.000 người. Sự tổn thất hoa màu là không tính đếm được. 10 ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 5, thì cơn động đất đã diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cướp đi mạng sống của trên 80.000 người nữa. Chúng tôi có dịp tiếp xúc trong thời gian thuyết giảng tại Hà Nội đó, thì nhiều viên chức của chính phủ Việt Nam đó có cái nhận xét như thế này, đó là Miến Điện mà Trung Quốc đang trả quà. Mà một trong những viên chức rất là lớn nói như thế, là Miến Điện trả quà vì đã cưỡng bức các nhà sư trong thời gian một năm qua, gây ra cái cảnh tượng rất là đau lòng. Còn Trung Quốc á, trả quà là vì Trung Quốc đã cướp Tây Tạng. Là một viên chức mà cao cấp lãnh đạo rất lớn ở trong chính phủ của Việt Nam, bây giờ về hưu, nhận xét như thế chúng tôi cũng không có dịp để trao đổi nhiều. Nhưng cái đó là một cái nhận xét về nhân quả mặt phẳng này, nó không chuẩn xác lắm. Là bởi vì chính quyền của Miến Điện đàn áp nhà sư, chứ người dân của Miến Điện có đàn áp đâu. Là nói rằng là chính quyền tạo rồi người dân phải chịu cái hậu quả như thế, nó không phải là nhân quả. Nếu chính quyền tạo đó, thì chính quyền phải trả một cái quả. Mà đời sống của những người đó nó bị lận đận chao đao thì ta còn có thể chấp nhận. Còn đằng này thì người dân Trung Quốc cũng như thế. Gia đình của trên 80.000 nạn nhân đó đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nơi nương tựa. Thế đó, mọi cái lý giải cho rằng là tất cả những cái khốn khó, bế tắc mà mình đang đối đầu đó đều là cái kết quả quá khứ, nó không đúng. Mà trong tình huống này đó, chúng ta thấy là cái hệ thống dự báo về thiên văn đó, của con người cho đến bây giờ vẫn còn rất giới hạn. Chưa ai có thể dám cam đoan rằng là mình tiên liệu được một cách chuẩn xác về sự xuất hiện của động đất và ngay cả các cơn bão thông thường thôi. Sau những cái ngày động đất diễn ra tại Trung Quốc đó, thì các nhà khoa học ở Trung Quốc đó mới đưa ra một cái thống kê về xã hội học, là những nơi mà diễn ra động đất đó, người ta thấy dấu hiệu của các con vật nó di chuyển từ bộ chú xứ của nó sang một nơi khác, và người ta dẫn đến một cái kết luận rằng là cái xúc giác, cái khứu giác của các loài vật này mạnh hơn con người, cho nên những cái biến động ở dưới lòng đất đó, con người chưa cảm nhận được nhưng chúng nó biết. Là dựa vào đó họ đưa ra một bài học mới và nó có giá trị tương đương như là thiên văn học. Trước đây trong nhân dân Việt Nam thường nói là khi mà mình thấy hàng loạt các ổ kiến ở dưới gốc cây mà bò lên trên thân cây thì biết rằng là trong cái khu vực đó khoảng chừng 3 ngày sắp tới sẽ có lụt, là bởi vì các loài vật này, nhất là loài kiến đó, cái xúc giác và khứu giác nó mạnh, nó phát hiện ra điều đó trước hết, cho nên ta tránh được những cái tổn thất về đầu tư mùa màng. Cho nên nó tất cả những thứ đó nó đều liên hệ đến cái quy luật nhân quả của vũ trụ, và dĩ nhiên nó có tác động một cách rất là mật